SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Và như thường lệ, chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong các sự kiện thể thao cập nhật những ngày cuối tuần qua, và đặc biệt trong tuần thì không thể quên rằng thị trường chuyển nhượng của bóng đá châu Âu đang sôi động hơn bao giờ hết, và những bản hợp đồng có lẽ cũng đã được chốt giá rất là rõ ràng rồi. Và như thường lệ, đồng hành với chương trình, bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vừa nhắc tới thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu và chắc là anh cũng theo dõi rất là kỹ những con số, những cái tên mà chúng ta đều quá rõ. Tuy nhiên bây giờ họ bắt đầu có những cái vụ chuyển nhượng để chuyển tới các cái đội bóng mới, những trải nghiệm mới, tất nhiên phải gắn với những con số. Và có vẻ như là MU là một trong những câu lạc bộ đang ráo riết nhất tìm kiếm cho mình một cái đội hình đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì thực sự họ chưa hài lòng lắm sau cái mùa giải vừa rồi, thưa anh.
Vâng, sau mùa giải rồi thì hàng phòng ngự của Manchester United có thể nói là để thủng lưới nhiều nhất trong gần 20 năm trở lại đây, trong lịch sử của đội bóng 20 năm trở lại đây. Và đây là một cái điều mà khiến cho ban lãnh đạo của Manchester United rất đáng lo ngại. Bởi vì các cái huyền thoại của bóng đá anh từng nói rằng là tiền đạo giỏi thì có giúp đội bóng có thể ghi được nhiều bàn thắng, nhưng mà hậu vệ giỏi, hàng phòng ngự tốt sẽ giúp bạn giành chức vô địch. Và Manchester United không thể giành chức vô địch trong những năm gần đây bởi vì hàng phòng ngự của họ thực sự thiếu đi một thủ lĩnh. Và cuối tuần vừa qua thì họ đã chi một khoản hợp đồng tiền tấn cho hậu vệ Harry Maguire của Leicester City. Và cái giá chuyển nhượng của hậu vệ này là 80 triệu bảng. Và đây là Harry Maguire sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Vượt qua cái kỷ lục chuyển nhượng trước đó của Virgil van Dijk khi mà anh chuyển sang thi đấu cho Liverpool từ Southampton với cái giá là 75 triệu bảng. Và sau cái hợp đồng tiền tấn này thì có thể Harry Maguire sẽ trở thành thủ lĩnh của hàng phòng ngự của Manchester United. Và Manchester United dần dần đang có một cái bộ khung khá là vững chắc khi mà có David De Gea ở trong hàng phòng ngự, có Harry Maguire ở hàng trung vệ, và nếu như họ tiếp tục giữ được Paul Pogba thì họ sẽ có một cái trục tuyến giữa rất là mạnh mẽ. Thế nhưng cũng nói về Manchester United thì có rất là nhiều các cái tin đồn liên quan đến việc là tiền đạo Lukaku đang bị thất sủng vì Solskjaer, huấn luyện viên của Manchester United là Solskjaer muốn sử dụng những cầu thủ tiền đạo có tốc độ và kỹ thuật hơn như là Marcus Rashford hay là Martial. Chính vì thế mà Lukaku chủ yếu là thiên về sức mạnh, đang không được trọng dụng và anh cũng đang rất muốn ra đi. Manchester United hiện giờ đang thương lượng với cả Juventus về một cái khoản, về cái vụ trao đổi Lukaku với tiền đạo của Juventus là Dybala. Thế nhưng mà những cái đòi hỏi về lương bổng của Dybala đã khiến cho ban lãnh đạo của Manchester United có thể nói là đã phải nao núng, bởi vì Dybala cũng chưa phải là một cầu thủ hàng đầu thế giới. Thế nhưng anh đòi mức lương, mức thưởng rất là cao. Trong lúc đó thì Manchester United cũng rất là nhanh tay và hiện giờ họ đang làm những cái nốt các cái thủ tục cuối cùng để hoàn tất cái vụ chuyển nhượng của đồng đội của Dybala, đó chính là tiền đạo Mario Mandzukic từ Juventus sang cho Manchester United. Theo tôi nghĩ đây là một bản hợp đồng rất là tốt cho Manchester United, bởi vì trên hàng công của Manchester United thì là nơi mà thiếu kinh nghiệm nhiều nhất, và Mandzukic là cầu thủ có dày dặn kinh nghiệm ở tất cả các đấu trường châu Âu, từng thi đấu ở Tây Ban Nha, từng thi đấu ở Đức và Ý. Thì có thể nói đây là một cầu thủ cũng đã từng vào trên trận chung kết World Cup cùng với Croatia, thì anh sẽ đem lại cái phần kinh nghiệm rất là lớn cho hàng công của Manchester United.
Và trong khi đó thì Everton cũng vừa có được một chú ngựa chiến, một chú ngựa rất là trẻ. Đó, đây là một cái tiền đạo mà báo chí thế giới, báo chí thể thao quốc tế cũng so sánh với những tên tuổi lừng lẫy.
Moise Kean có thể nói là một tiền đạo trẻ rất là tài năng của bóng đá Ý, và trong màu áo của Juventus thì Moise Kean không được mấy khi ra sân bởi vì trên hàng công của Juventus có quá nhiều các ngôi sao, trong đó có Ronaldo, có Mandzukic, rồi có Higuain và Dybala. Chính vì thế mà Moise Kean có muốn chuyển sang một câu lạc bộ mà có nhiều cơ hội để thi đấu hơn. Manchester United cũng rất là muốn mua Moise Kean, thế nhưng họ không thể đảm bảo cái thời gian thi đấu cho Moise Kean. Chính vì thế mà Moise Kean đã chuyển sang thi đấu cho Everton với cái giá 30 triệu bảng. Và cầu thủ này được ví như là có tốc độ của Kylian và sự khéo léo như của Kylian Mbappe, và có sức mạnh như của Lukaku. và chúng ta sẽ chờ xem trong mùa giải năm nay liệu Moskin có là đầu tàu để giúp Everton bứt phá vào trong cái top 6 của giải Ngoại hạng Anh được không?
Vâng, và còn cái câu chuyện của Neymar, một câu chuyện khá là lùng bùng giữa Barcelona và Paris Saint-Germain, và đến bây giờ thì có vẻ như là đối với Neymar, tôi nghĩ rằng anh vẫn có một cái mong muốn nào đó trở lại mái nhà xưa, phải không?
Vâng, có thể nói cái năm vừa rồi là cái năm không hề tốt đẹp về Neymar, và cái hình ảnh diễn ra vào trong dạng đêm hôm qua và dạng sáng ngày hôm nay khi mà Paris Saint-Germain giành cái siêu cúp nước Pháp và khi các cầu thủ của Paris Saint-Germain ăn mừng thì Neymar cũng đứng, thế nhưng mà thực sự anh không có cái vẻ mặt gì là vui vẻ, và chính vì thế mà Kylian Mbappe đã kéo lôi Neymar ra khỏi cái đội hình, đẩy anh ra khỏi cái tấm hình khi chụp toàn đội đang ăn mừng, và điều này đã cho thấy tất cả các thành viên trong đội Paris Saint-Germain cũng như là ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain cũng không còn ưa gì Neymar. Và điều đáng nói đây là họ còn muốn một câu lạc bộ nào đó có thể chi trả 200 triệu euro cái tiền phí chuyển nhượng cho cầu thủ này mà thôi. Nhưng hiện giờ thì Barcelona và Paris Saint-Germain đang đàm phán để đưa Neymar trở lại cái máy nhà xưa. Nhưng điều đáng nói đây là Barcelona đã chi hơn 100 triệu euro cho Antoine Griezmann, và chính vì thế họ không còn có quá nhiều tiền trong ngân sách chuyển nhượng. Và chính vì thế mà cái hợp đồng có thể sẽ giúp Neymar trở lại Barcelona, đó là hợp đồng cho mượn trong một mùa giải, và với một điều khoản là có thể mua đất bán đoạn trong mùa giải năm sau. Điều này sẽ giúp cho Barcelona đỡ hơn về mặt tài chính, và giúp cho Paris Saint-Germain có thể nói là họ đã đẩy được một cầu thủ mà họ không hề mong muốn. Và có lẽ Paris Saint-Germain khi mà họ vẫn còn những cầu thủ khác rất là tài năng như Kylian Mbappe hay là Edison Cavani trên hàng công, thì họ có lẽ sẽ không nhớ một cầu thủ mà lắm tài mà cũng lắm tất là Neymar.
Vâng, mà nếu mà như quý vị theo dõi trên các trang như là YouTube hay là Facebook, rất là nhiều những đoạn video về Neymar trong thời gian vừa qua, những cái thời gian mà anh dành nhiều hơn cho việc phổ biến cái hình ảnh của mình trên mạng xã hội với những cái pha gảy bóng, với những cái pha kỹ thuật hơn là dành thời gian cho Paris Saint-Germain. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là trong cuối tuần vừa qua, một trong những món quà cũng như là một cái món ăn tinh thần mà rất là nhiều người hâm mộ trái bóng tròn chờ đón và cuối cùng được tận hưởng, đó là trận chung kết của Community Shield giữa Liverpool và Manchester City. Một kết quả tôi nghĩ rằng là cũng xứng đáng thôi. Một chiến thắng cho Man City, tất nhiên không dễ một chút nào thưa anh.
Vâng, đây có thể nói là trận đấu là curtain raiser, tức là hạ màn của giải Ngoại hạng Anh. Khi mà hai đội bóng là Manchester City và Liverpool đã cùng nhau tranh tài ở giải Community Shield, và có thể nói là đây còn được một trận đấu rất là mong chờ khi mà họ xem là hai đội bóng chúng ta muốn xem là hai đội bóng mà năm ngoái đã cạnh tranh nhau chức vô địch, và họ đã thi đấu đến đâu, và họ đã thực sự chuẩn bị thế nào cho mùa giải mới, và liệu năm nay liệu Liverpool còn tiếp tục bám đuổi được Manchester City hay không, hay Liverpool sẽ vượt qua Manchester City trong mùa giải năm nay. Và cái trận cầu Community Shield đã cho chúng ta thấy rằng là đây họ tiếp tục là hai ứng cử viên rất là nặng ký cho cái chức vô địch trong mùa giải năm nay của giải Ngoại hạng Anh. Manchester City khởi đầu hay hơn và có thể nói là mạch lạc hơn, và họ đã ghi được bàn thắng ở phút thứ 16 do công của Raheem Sterling. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này vào lưới đội bóng cũ của mình. Thế nhưng mà Liverpool càng chơi càng hay, và đặc biệt là khi mà các cái ngôi sao tiền đạo của họ là Sadio Mane, Firmino và Mohamed Salah đang dần lấy lại được cái thể lực của mình, và đặc biệt là họ bắt kịp với tốc độ của trận đấu. Và hiệp 2 thì Liverpool ép về nhiều hơn, và họ đã có bàn thắng gỡ hòa từ một pha đánh đầu của trung vệ Matlip. Và điều đáng nói ở đây là Liverpool còn có một cơ hội ở phút cuối cùng khi mà cú đánh đầu của Mohamed Salah đã vượt qua thủ môn. Thế nhưng mà hậu vệ của Manchester City là Kyle Walker đã có một cú có thể nói là tung người xe đạp chồng ngược để phá bóng ngay trên vạch vôi rất là đẹp. Và với cái cú phá bóng này thì đồng nghĩa với hai đội sẽ hòa với tỷ số là 1-1 và bước vào chấm luân lưu 11m. Và trên chấm luân lưu 11m thì Manchester City giành chiến thắng sít sao với tỷ số là 5-4. Và có thể nói cuộc đua cho cái chức vô địch trong năm nay sẽ tiếp tục vô cùng hấp dẫn giữa hai đội bóng này. Thêm vào đó là cái sự củng cố lực lượng của Manchester United và Arsenal và hai đội bóng khác nữa là Tottenham Hotspur và Chelsea đều có thể là những ứng cử viên để cạnh tranh vị trí thứ nhất và thứ hai. Chúng ta sẽ hy vọng rằng mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay sẽ lại còn cống hiến cho những cái cuộc rượt đuổi và những bất ngờ hay hơn mùa giải năm ngoái.
Và tôi cũng đang rất là chờ đón đây, những ngày cuối tuần này chúng ta sẽ được thưởng thức các trận đấu đỉnh cao khi mà giải Ngoại hạng Anh Premier League quay trở lại. Và đến bây giờ thì có vẻ như Premier League cũng đang tự tạo cho mình những sự mới mẻ, những thay đổi nhất định, hình thành nên một cái sân chơi bóng đá mới, thậm chí sẽ là hình mẫu của thế giới chăng? Những cái thông tin liên quan tới giải Ngoại hạng Anh đã cho thấy một số sự thay đổi, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, năm nay thì cùng với việc là bóng đá thế giới đã có một số thay đổi, và một số các thay đổi đó thì đã được áp dụng ở trong cái kỳ vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Và năm nay thì giải Ngoại hạng Anh còn tiếp tục có nhiều thay đổi hơn, khi mà việc đầu tiên là họ sẽ sử dụng công nghệ VAR để giúp các trọng tài điều khiển các trận đấu, và đặc biệt là đưa ra những cái quyết định quan trọng ở hai cầu gôn, khi mà có những quyết định liên quan đến việt vị, hay là những cái quyết định liên quan đến những bàn thắng và những cái pha phạm lỗi ở trong vòng cấm địa. Việc quyết định thứ hai đó chính là việc mỗi một đội bóng có đưa một quả phát bóng lên thì các cái trung vệ của họ sẽ không phải đứng ngoài cái khu vực cấm địa 16m50 nữa. Đây là một cái thay đổi rất là nhỏ, thế nhưng lại có rất là lợi cho các cái đội bóng mà thi đấu mà muốn phát triển bóng từ sân nhà lên, như là Liverpool, như là Manchester City, vì các cầu thủ trung vệ có thể đứng gần thủ môn và họ cùng đan bóng với nhau ngay từ phần sân nhà. Và chính vì thế mà giải Ngoại hạng Anh sẽ có lẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều, khi mà những đội bóng mà dâng cao mà áp sát bóng ngay từ đầu như là Tottenham Hotspur và Liverpool thì rất dễ để tận dụng các cái lỗi lầm ở hàng phòng ngự của thủ môn và hậu vệ đối phương. Theo tôi nghĩ đây là những cái thay đổi cũng rất là tích cực. Và một cái thay đổi lớn nữa, tức là nhờ có công nghệ VAR và các cái pha bóng mà chạm tay trong vòng cấm địa, những cái quả phạt đền mà trước đây khi bóng chạm tay hậu vệ hay là cầu thủ thì sẽ được soi xét kỹ hơn, những cái pha bóng nào mà khi xem lại bằng ghi hình mà co cho là không cố ý thì sẽ không có những quả phạt. Thì theo tôi nghĩ đây là những thay đổi mà theo hướng tiến bộ giúp cho bóng đá Anh ngày càng trở nên hay hơn, và theo tôi nghĩ rất là nhiều các cái giải bóng đá lớn trên thế giới cũng dần dần tiếp thu những cái thay đổi này.
Và đó là những thay đổi liên quan tới luật lệ, những cái điều mà gắn với các trận đấu. Thế còn với các đội bóng, với các câu lạc bộ, bình luận viên Việt Hoàng vừa nhắc tới hai câu lạc bộ lớn Liverpool và Manchester City. Như chúng ta biết rằng trong nhóm những ông lớn bộ tứ thì còn có Arsenal, còn có Chelsea và cả Tottenham Spurs nữa.
Vâng, năm nay có lẽ cái thay đổi lớn nhất ở trong top 6 đội hàng đầu đó chính là Chelsea, khi mà Mario Sarri đã mặc dù là giúp cho Chelsea giành được một cái suất để tham dự Champions League, thế nhưng cuối cùng ông cũng vẫn ra đi bởi vì không được lòng huấn luyện, và người thay thế Sarri không ai khác đó là huyền thoại của Chelsea, đó là Frank Lampard. Điều đáng nói ở đây là Chelsea còn bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng, và chính vì thế mà Frank Lampard đang rất là cố gắng để sử dụng các cầu thủ trẻ lấp vào những chỗ trống, đặc biệt là chỗ trống của Eden Hazard. Nhưng rất là may mắn khi mà họ cách đây hơn một mùa chuyển nhượng thì họ đã ký được hợp đồng với cầu thủ Pulisic của Borussia Dortmund, và anh được kỳ vọng là sẽ thay thế cho Eden Hazard. Thế nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem liệu Frank Lampard với kinh nghiệm ít ỏi làm huấn luyện viên, mới chỉ có một mùa dẫn dắt câu lạc bộ Derby County ở dưới giải hạng nhất, liệu Frank Lampard có giúp cho Chelsea tiếp tục thi đấu thành công, và đặc biệt là Chelsea còn duy trì được cái lối chơi đẹp mắt mà cái thời mà khi mà Hazard có thi đấu trong màu áo của Chelsea hay không. Tottenham Spurs có lẽ là đội bóng mà có ít thay đổi nhất trong mùa giải năm nay, khi mà với ông thầy Pochettino, và đặc biệt là sau khi mà đội bóng này vào đến cái trận chung kết của Champions League trong mùa giải năm ngoái, thì có lẽ họ rất có ít điều cần phải thay đổi. Tuy nhiên điều đáng nói đây là Spurs đã chuyển qua 3-4 kỳ chuyển nhượng nhưng mà họ không thực sự làm thay máu, và chính vì thế mà lối chơi của Spurs hiện giờ mặc dù vẫn rất là hay, thế nhưng mà đối rất là dễ bắt bài. Nhưng cái điểm có lẽ điểm sáng lớn nhất của Spurs đó chính là trong mùa giải năm nay họ sẽ thi đấu trên cái sân nhà núi White Hart Lane mới được khánh thành, và đây có lẽ sẽ là một điểm tựa tinh thần rất là lớn cho các cầu thủ của Tottenham Hotspur, vì với sân vận động mới, các cổ động viên nhiệt tình của Spurs thì rất có thể White Hart Lane sẽ lại trở thành một chảo lửa giống như Anfield của Liverpool.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với trái bóng tròn để đến với vòng lăn tròn của F1 Formula 1, giải đua công thức 1 với chặng đua ở Hungary. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần trước thì chặng đua ở Đức cũng đã chứng kiến sự thất bại của đội chủ nhà. Và lần này thì với chặng đua ở Hungary, có vẻ như là Red Bull đang vươn lên rất là mạnh mẽ thưa anh.
Vâng, Red Bull hiện giờ đang vượt qua Ferrari là để trở thành đội đua số 2 sau Mercedes. nếu không có phải là một chút may mắn thì có lẽ Red Bull đã tiếp tục giành chiến thắng trong trận đua lần này, khi mà Verstappen đã giành pole trong cái trận đua ở Hungary và anh dẫn đầu cho đến gần cuối trận đua. Thế nhưng mà cái sự xuất sắc của Lewis Hamilton và đặc biệt là một chút may mắn của trong cái chiến thuật của đội đua Mercedes đã giúp cho Hamilton vượt qua Verstappen ở những cái vòng đua cuối cùng và qua đó thì giành chức vô địch ở chặng đua Hungary. Cái sự việc diễn ra khi mà ở nửa chặng đua, khi mà Max Verstappen vào thay lốp thì đội Red Bull lại chọn lốp cứng thay vì lốp mềm, và lốp cứng thì thông thường có thể không phải vào tay đua sẽ không phải thay lốp thêm một lần nữa. Thế nhưng mà tốc độ thì không cao. Thế nhưng mà sau khi mà thấy Max Verstappen đã thay lốp cứng thì Lewis Hamilton vào thay lốp sau 6 vòng đua đó, sau đó thì anh đã thay lốp mềm, và cái lốp mềm sẽ giúp cho Hamilton sẽ bắt kịp Max Verstappen. Và khi mà Hamilton tham dự lại đường đua thì anh còn kém Verstappen 20 giây, và cái mục tiêu của Hamilton đó là mỗi một vòng đua thì anh phải rút ngắn được 1 giây, và Hamilton đã làm được điều đó. Và Verstappen với cái lốp cứng ở trong 10 vòng cuối cùng, anh gần như không còn cái lực mà bám trên đường đua và tốc độ nữa, và chính cái sự khôn ngoan của Mercedes đã giúp cho Hamilton vượt qua Verstappen ở những vòng đua cuối cùng và giành chức vô địch. Và sau khi mà giành chức vô địch ở trong cái trận đua này thì Hamilton đã có thể nói là phải xin lỗi ban lãnh đạo, bởi vì khi mà ban lãnh đạo quyết định cho anh vào pit và thay lốp mềm thì anh có thể nói đã phàn nàn về cái quyết định này. Và sau khi mà trận đua kết thúc với chức vô địch thì Hamilton đã xin lỗi toàn bộ ban lãnh đạo của Mercedes vì anh đã có thể nói là nghi ngờ cái quyết định mà ban lãnh đạo của đội đua Mercedes đưa ra.
Qua đó chúng ta mới thấy là chiến thắng của một chặng đua của một vận động viên, nhưng mà để có được chiến thắng đó thì là cả một tập thể chứ không phải là một cá nhân đã làm nên được chiến thắng đâu. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi, và cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.